sau khi gặp ông bà Hương Sư Thiện, gia đình Thiểm Giáo sẽ thay đổi cuộc sống mới. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 10 sau đây. Truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh.
Mình á, biểu shipper chạy thẳng ra Bến Thành, đặng tôi kiếm mua áo quần, giày nón, rồi chiều đem qua cho hai đứa nhỏ bận chơi. Ông Hương Sư gật đầu kêu shipper biểu chạy ra chợ Bến Thành. Bà Hương Sư vô mấy ngôi hàng Bắc, với mấy tiệm Bombay mua đồ đủ thứ. Chừng trở về nhà hàng, ông Hương Sư thay đồ nằm nghỉ, ông mới nói với bà rằng:
Tôi nghĩ vợ chồng anh cả thiệt là bậy lắm, chẳng nói tới việc nhân nghĩa hay là tội phước làm chi. Sự vui vẻ ở sẵn trước mắt mà không chịu hưởng, lại để đi tìm cái gì nó không biết.
Chị cả, chị chê con Hảo là con nhà nghèo, không có đáng mặt làm dâu chị, để chiều lụy mà cưới cho được con nhà giàu. Bởi vậy bây giờ chị mang quả báo đó.
Ồ, mấy năm nay tôi ghét tôi không tới lui, mà tôi cũng không thèm hỏi thăm. Không biết vợ chồng thằng Sương ăn ở với nhau có con cái gì hay không?
Tôi nghe nói không có con. Họ lại nói con dâu của chị cả thấy chị nghèo hơn cha nó, nên nó khinh khi chị lắm. Nó coi chị không có ra gì hết, hễ chị mà nói động tới nó thì nó mắng giải lại.
Vậy mới đáng ham vào nha.
Mà họ nói con nọ cũng không có kể gì tới thằng Sương nữa. Nó muốn ở thì nó ở, chừng nào nó muốn về bên cái giày thì nó về. Nó không có đếm xỉa tới ai hết á. Dài năm nay nó về bên mịt cái giày, không có thèm qua nữa. Không biết tại sao mà kỳ cục vậy nữa.
Vợ chồng anh cả bị mua cái sở đất ở dưới kinh Quan Lộ, nghe nói có mắc nợ, anh hỏi bạc trà hay bạc băng gì đó, chắc là đâu anh nó thấy anh thiếu nợ nên nó không thèm ở nữa đó chứ gì.
Cha chả, thiếu nợ mà mấy năm nay lú rẻ đây, biết làm sao mượn mà trả.
Mình khéo lo dữ không? Chị cả chỉ giỏi lắm mà, chứ phải như mình vậy sao?
Chết chứ giỏi, người ta làm bằng bồ mà người ta còn ngã rầm rầm kia.
Chị Huy thì chỉ chạy qua ông xuôi của chị mà vay, ổng thiếu gì tiền.
Mượn rồi cũng phải trả, cho ai cho không hay sao?
Họ làm sao thì họ làm, tôi biết đâu. Bây giờ tôi nói với mình, vợ chồng mình không có con. Con Hảo tuy nó mang tiếng, mang tâm về cái thằng Sương đó, xong tính hết nó tôi coi thiệt thà mà dễ thương lắm. Tôi tính nuôi nó làm con nuôi, mình nghĩ thử coi có được hay không mình.
Được lắm chứ, sao lại không được? Hồi nãy tôi nói với mình đó, tôi muốn nuôi hai đứa nhỏ. Mà nuôi hai đứa nhỏ thì tự nhiên phải nuôi luôn mẹ chúng nó, chứ lẽ nào bắt con mà bỏ mẹ hay sao?
Mình nuôi như vậy phải nghĩa lắm. Bề nào hai đứa nhỏ nó cũng là dòng họ của tôi. Mình tốn hao cho chúng ăn học, hoặc sao mình cho chúng nó gia tài chút đỉnh cũng không có tiếc gì.
Vậy chứ sao? Mình không có con, còn tôi thì không có cháu. Sự nghiệp của mình thế nào ngày sau cũng về chị em thằng Sương. Thà là tôi để cho hai đứa nhỏ này, chứ tôi không muốn cho thằng Sương là trai bất nghĩa.
Lời mình nói hiệp ý tôi lắm. Thôi để chiều mình rước mẹ con của Thiếm Giáo qua đây rồi sẽ nói chuyện.
Vợ chồng Hương Sư bàn tính với nhau rồi đi ăn cơm.
Vợ Ba Lân là người tộc Mạch, ưa dòm hành việc của thiên hạ. Bữa sớm mời, Chị ta ngồi nhà, ngó thấy tiếng giáo điểu dắt vợ chồng Hương Sư Thiện đi ngang, thì chị ta nom theo qua ai đó cho biết. Chị ta lại ngồi căn nhà dựa bên thím giáo, rình nó mà nghe nói chuyện. Chị ta nghe rõ đầu đuôi hết, nghe thím giáo nói còn cất y nguyên bà của cô Ban Biện cho để hộ thân, xong không rõ số bao nhiêu. Nghe Hương Sư Thiện cho tiền để sắp nhỏ ăn bánh. Nghe bà Hương Sư dặn tắm rửa sắp nhỏ, đặng chiều bà trở qua rước. Chừng vợ chồng Hương Sư về, chị ta cũng nom theo, thì thấy đi xe hơi, quay bộ giàu có lớn. Thím giáo đưa vợ chồng Hương Sư lên xe rồi, thím trở vô nhà. Vợ ba lần men lại hỏi rằng:
"Ai thăm chị đó vậy hả chị hai?"
"Vợ chồng Hương Sư Thiện, mợ không biết hay sao?"
"Hương Sư Thiện nào?"
"Em ruột của ông cả Hoàng đó."
"Trời đất ơi, vậy hay sao? Tôi bỏ xứ đi lâu rồi, tôi quên bà con hết. Hương Sư Thiện có vợ rồi về ở trên chợ Bắc Liêu mà."
"Phải, bây giờ vợ chồng ổng tính mua nhà mua phố đặng về trên này mà ở, chứ không có thèm ở Bắc Liêu nữa."
"À chà chà chà, nghe nói ông này giàu hơn ông cả Hoàng nhiều, phải vậy không chị hai?"
"Giàu hơn nhiều, mà vợ chồng lại biết điều, ăn ở tử tế, chứ không có phải như vợ chồng ông cả vậy."
"Nếu vậy thì chị khỏe rồi, tôi coi bộ thương chị lắm đà."
"Phải, vợ chồng Hương xưa thương mấy mẹ con tôi lắm. Hồi nãy ghé cho mẹ con Hảo 20 đồng bạc, lại nói để xế chiều qua rước đi chơi."
"Phải mà, hai đứa con Hảo là cháu của ông, thì tự nhiên ông phải thương chứ. Này, chị ráng gò vợ chồng ông cho gắt đó nha, chị nhờ lắm là chị à."
"Gò giống gì, mình mạnh giỏi, còn làm được thì lo làm ăn, mong nhờ người ta làm chi?"
"Chị quê mùa quá à, người ta giàu có, người ta thương mình, thì mình phải mong chờ nhờ nhõi chút đỉnh chứ. Không cần người ta nuôi làm chi, xong cũng đỡ lắm chứ."
Vợ ba lần lại kêu cô Hảo ra mà nói rằng:
"Cháu đẻ được hai đứa con nhỏ đó như hai cục vàng đã trao à. Mợ coi ý vợ chồng Hương Sư Thiện muốn nhìn hai đứa nhỏ nên mới lớp tới đó. Cháu phải ăn nói cho khôn khéo đặng người ta thương nha. Cháu phải lo tắm rửa cho hai đứa nhỏ sạch sẽ kẻo người ta gớm. Người ta giàu có mà người ta thương mẹ con mình á, thì lo gì không cơm ăn, không tiền xài."
Cô Hảo cười mà đáp rằng: "Lời mợ dạy cháu rất cảm ơn, xong cháu có biết làm sao mà khôn khéo cho được. Cháu cứ lấy tình thiệt đối đãi, ai ở phải thì cháu cung kính, ai ở quấy thì cháu lánh xa vậy thôi."
"Bây giờ vợ chồng Hương Sư muốn nhìn cháu mà lại về ở gần đây nữa thì cháu khỏe rồi. Vậy cháu hãy ráng ở thì người ta thương rồi á, mợ sẽ bày khôn bày dạy cho mà nhờ. Nghe nói chiều người ta sẽ trở qua rước sắp nhỏ, vậy cháu tắm rửa chúng nó cho sạch sẽ, cho em mặc quần áo tử tế. Cháu có may đồ cho sắp nhỏ hay không?"
"Thưa có."
"Đồ gì?"
"Áo vải bông, quần vải đen vậy thôi, chứ mình nghèo tiền đâu có mà sắm đồ hàng lụa."
"Vải còn mới cũng được, có như cũ thì phải giặt cho sạch. Còn cháu có quần áo hay không?"
"Thưa có, năm má lên trên này đó, bà Hương Sư có may cho cháu và má cháu mỗi người một cái áo xuyến, một quần lãnh, bây giờ cũng còn đó."
"Ủa, té ra chị hai với cháu đã có quen trước rồi à?"
"Thưa phải."
"Đồ đó bây giờ bận còn vừa hay không?"
"Thưa có hơi chật một chút, xong cũng còn bận được."
"Ờ, như chiều người ta có trở qua thăm cháu thì phải bận đồ đó đó nha, chớ đừng có ăn mặc lèn xèn quá, còn khó coi á. Mở coi dèo, từ rầy sắp lên cháu hết cực rồi đà."
Cô Hảo cười, giờ ba lân dẫn chơi với hai đứa nhỏ rồi chạy về nhà. Thím giáo trở ra quán, tính dọn đồ về nghỉ, đặng xế chiều có rước khách. Oh, mới 2 giờ chiều thì vợ Ba Lân đã lại nhà thím giáo. Hối cô Hảo tắm cho hai đứa nhỏ. Chị ta phụ tắm gội kỳ mài cho hai đứa nhỏ sạch trơn, rồi lại dành bận áo quần cho chúng nó nữa. Chị ta cũng ép thím giáo với cô Hảo phải gỡ đầu cho vén khéo, phải lấy quần áo mới mà mặc. Mẹ con thím giáo thiệt thà, còn Ba Lân thì lanh lợi. Thổi nay mẹ con thím giáo đã kiên nể sẵn rồi. Bởi vậy hôm nay vợ Ba Lân biểu sao thì mẹ con làm y theo, không dám cãi. Mẹ con thím giáo lấy những áo quần của bà Hương Sư Thiện may cho cách 4 năm trước mà bận. Đồ xếp để lâu trong quái, nên có lằn ngang lằn dọc, coi không được. Đã vậy mà áo quần của cô Hảo lại chật và vắng. Nhưng nhờ nước da trắng trẻo, mặt có hữu duyên, nên tuy quần áo không vừa, song tướng người coi cũng còn đẹp. Còn con Hồng với thằng Tô, mặc áo vải bông, quần vải đen, mà mặt hai đứa nhỏ rất hân hoan, vì lâu ngày mới được bận đồ mới, nên chúng nó mừng lắm. Vợ Ba Lân thấy nhà dơ, lại kiếm chổi quét, chị ta đương dọn dẹp lăng xăng, thì bà Hương Sư Thiện bước vô, sau lưng có người sóc phơ đổ kết trắng đi theo, tay ôm một quái đồ. Bà Hương Sư vừa bước vô cửa thì nói rằng:
"Đâu, hai đứa cháu nội của tôi đâu? Bận đồ tôi mua đây, có vừa hay không?"
Bà Hương Sư vừa lấy đồ trong quái ra, vừa nói rằng: "Tôi mua một bộ đồ bách lô cho cháu nội trai tôi, tôi mua áo đầm cho cháu nội gái tôi mua đây không biết có vừa hay không, đâu lại bà nội bận cho." Vợ Ba Lân bạc thiệp liền nắm tay hai đứa nhỏ dắt lại, rồi cởi đồ của chúng nó đương mặc ra đó đặng có bận đồ mới. Cô Hảo cũng bước lại phụ mà thay đồ cho con. Bà Hương Sư ngồi trên ván, nhắm hai đứa nhỏ, rồi chỉ vào Ba Lân mà hỏi thím giáo rằng: "Cô này ở lối xóm là chơi phải không?" Thím giáo đáp rằng:
"Thưa, nó là em dâu của tôi."
Bà Hương Sư ngó vào Ba Lân trân trân, rồi bà hỏi nữa rằng: "Hồi thím ra đi, thím nói lên nương tựa với em thím, té ra hai vợ chồng cô này hả?"
"Thưa phải."
"Hai vợ chồng cô này cũng ở chung đây hay là ở riêng?"
"Dạ thưa, ở riêng, ở căn phố thứ ba, phía ngoài đó."
"Em thím làm việc gì ở trên này?"
"Thưa, nó làm thầy thuốc, mà mắt không có vốn, không biết làm sao lập tiệm cho được, nên nó đi làm thuốc dạo, và quái quẻ."
"Cô này là người gốc ở dưới mình hay là ở trên này?"
Vợ Ba Lân nghe thím giáo trả lời nãy giờ thì vừa ý lắm. Chừng nghe hỏi tới cội rễ của chị ta thì chị ta cũng muốn thừa dịp ấy mà làm quen, nên hớt mà trả lời rằng:
"Thưa, em cũng là người ở xóm láng dài, hồi trước ông đi cưới bà đó em biết nè."
"Vậy hay sao? Hai vợ chồng lên trên này bao lâu rồi?"
"Thưa, gần 10 năm rồi."
"Làm ăn khá hay không?"
"Tại không có vốn thì khá giống gì được. Chớ chi ở nhà tôi có vốn mở ra một tiệm thuốc, bào chế thuốc mà bán thì chắc là khá lắm đó."
"Phải có vốn bao nhiêu lập tiệm thuốc mới được?"
"Phải có 1-2 ngàn mới được."
"Dữ không?"
Cô Hảo bận áo quần và mang giày cho hai đứa nhỏ rồi. Bà Hương Sư biểu chúng nó đi qua, đi lại cho bà coi, biểu lấy nón đội lên nữa. Bà nhắm nhía rồi cười mà nói rằng: "Tôi mua nhắm chừng mà vừa quá, giày có rộng một chút mà đi cũng được." Hai đứa nhỏ mặt mày sáng rỡ, nhờ bận đồ tốt vô tướng mạo càng thêm đẹp, coi chẳng khác con nhà giàu sang. Bà Hương Sư kề mặt biểu mỗi đứa hung bà một cái, rồi bà cười mà dặn rằng: "Từ rày sắp lên á, hãy nhớ kêu bà bằng bà nội đó, nghe không?" Hai đứa nhỏ dạ và đứng trong lòng bà.
Bà Hương Sư lấy làm tội chí, mà vợ Ba Lân thấy vậy lại càng vui lòng, nên chúng chím cười hoài. Bà Hương Sư nói với thím giáo rằng, ông á biểu qua rước thím với mấy sắp nhỏ qua nhà hàng chơi, rồi tối ông dắt vô chợ lớn ăn cơm, thôi sửa soạn đi. Thím giáo dự dụ, vợ Ba Lân liền nói rằng,
chị đi với mẹ con Hảo đi, để thằng Hiếu ở nhà, chiều nó lại đằng tôi mà ăn cơm, có tôi coi chừng nhà cho, không có sao đâu mà sợ.
Bà Hương Sư gật đầu nói rằng, tính như cô đây cũng xong, thím phải qua bên chơi, tối tôi biểu xe đưa về.
Mẹ con thím giáo không có cớ mà từ được, nên phải đội khăn và dắt con Hồng với thằng Tô đi. Bà Hương Sư móc túi lấy hai cắc bạc mà cho thằng Hiếu rồi từ giả vợ Ba Lân. Xe về tới nhà hàng Nam Kỳ Palace, bà Hương Sư dắt mẹ con thím giáo vô phòng. Khi bước vô thì bà nắm tay hai đứa nhỏ và chỉ ông Hương Sư mà nói rằng,
kìa, ông nội của cháu đó, cháu chịu ở với ông bà nội không?
Con Hồng nói nho nhỏ rằng,
chịu, mà má cũng ở nữa.
Bà Hương Sư cười ngất và nói,
ừ, má cũng ở nữa, thôi, hai cháu xá ông nội đi.
Hai đứa nhỏ khoanh tay cúi đầu xá ông Hương Sư, làm cho ông động lòng, nên ôm chúng nó mà hung mỗi đứa một cái. Bộ, ông cảm lắm. Bà Hương Sư hối ông thay đồ, đặng dắt thím giáo đi qua nhà và phố của mình mới mua. Ông lật đật, thay đổi áo quần rồi ra xe mà đi. Ông ngồi trước với số phơ, còn bà và mẹ con thím giáo ngồi sau với hai đứa nhỏ. Thím giáo với cô Hảo chẳng bao giờ dám mơ ước ngồi xe hơi mà đi chơi. Nay mẹ con được như vậy thì trong lòng hồi hộp, ngoài mặt ái ngại, ngồi mà không biết vui. Bà Hương Sư để con Hồng ngồi trong lòng, bà chỉ chỗ này, bà hỏi việc nọ, coi bà yêu lắm. Vợ chồng Hương Sư dắt mẹ con thím giáo đi coi cái nhà lầu của mình mới mua, rồi dắt đi coi luôn dãy phố nữa. Nhà lầu thiệt đẹp đẽ, rộng rãi, còn dãy phố cũng tốt, cho mướn mỗi căn 18 đồng một tháng, chỉ bỏ trống có một căn. Đi vòng các đường, mà chơi tới tối mới vô chợ lớn, lên cao lầu ăn cơm. Hai đứa nhỏ quen rồi, nên chúng nó đỏ đẻ, nói chuyện với hai vợ chồng Hương Sư không dứt. Ăn cơm rồi, lên xe trở về Nam Kỳ Palace, ông Hương Sư nói với thím giáo rằng,
vợ chồng anh cả tôi không kể tội phước cái gì hết mà lại có con. Con vợ chồng tôi trọng nhân nghĩa quá mà lại không con. Cái đó cũng là tại ông trời ông khiến vậy. Thôi, không con thì vợ chồng tôi nuôi cháu cũng được. Vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau rồi. Nên nay tôi xin nói thiệt với thím để con Hảo đây cho vợ chồng tôi nuôi làm con, đặng nuôi luôn hai đứa nhỏ nữa, thím bằng lòng hay không thím?
Thím giáo cảm động nên đứng cóm róm đáp rằng,
ông bà có lòng thương con cháu của tôi thì tôi đổi ơn hết sức, lẽ nào tôi không bằng lòng.
Bà Hương Sư cười và hỏi cô Hảo rằng,
má con nói như vậy đó, còn ý con thế nào?
Cô Hảo nước mắt chảy ròng ròng, cô mũi lòng quá nói không được. Cô đứng một hồi lâu rồi mới lập cập nói rằng,
ông bà thương,
đừng có kêu ông bà nữa, phải kêu bằng chú thím, phải đổi như vậy thử coi khá hay không, kẻo bấy lâu nay con cực khổ tội nghiệp quá.
Cô Hảo đã biết rõ vợ chồng Hương Sư thì có tình thương cô, mà cô nghe mấy lời thân thiết như vậy nữa,
thì cô càng thêm cảm xúc, nên cô ngồi xuống mà lại và nói rằng, thân con nghèo khổ mà lại còn nhơ nhuốc, chú thím không chê, không gớm, thò tay dưới bụng mà vớt con lên, cái ân con trọng như ân tái tạo, con chẳng biết lời chi mà cảm tạ cho vừa. Con chỉ nguyện hết lòng kính trọng chú thím và giữ trọn đạo làm con. Ông Hương Sư làm được nhân nghĩa thì trong lòng thơ thới, nên ông cười mà nói rằng,
việc tôi nuôi con Hảo với hai đứa nhỏ tính xong rồi, bây giờ tôi còn nói với thím giáo việc này nữa. Tôi mua giấy phố 20 căn đó, tôi muốn giao cho thím cho mướn và góp tiền giùm tôi. Thím ở bên Khánh Hội, phố xá nó vừa giấy quá, còn bán quán cực khổ mà không có lời bao nhiêu. Tôi cho thím một căn phố của tôi đó, thím về đó ở coi góp tiền phố, và muốn mua bán cũng được. Thím góp tiền phố hê 100 thì tôi cho thím 10 đồng. Nếu phố ở đủ hết thì mỗi tháng thím được quê hồng 34 đồng. Còn hai đứa con trai của thím, như đứa nào muốn đi học thì tôi cho tiền đặng đóng tiền trường cho nó học. Vợ chồng anh cả tôi phụ phàng thím thì vợ chồng tôi bảo bọc cho, thím đừng có lo. Thím chơi rồi chừng nào thím muốn về thì tôi cho xe đưa về. Còn mẹ con Hảo thì để nó ở bên này, đặng sáng mai thím nó đặt may quần áo cho nó bận lành lẽ với người ta. Chừng trưởng khế làm tờ giấy cho, tôi ký tên chồng bạc xong rồi, vợ chồng tôi với mấy mẹ con Hảo về Bắc Liêu ít bữa đặng chở đồ lên dọn nhà mà ở. Để chừng tôi trở lên rồi tôi sẽ sắp đặt cho thím ở coi phố. Bây giờ thím lấy đỡ ít chục đồng bạc đây mà xài, đợi tôi trở lên rồi sẽ hay nhau.
Thím giáo mừng quá, không về thình lình mà được hạnh phúc giường ấy. Thím ở lại nói chuyện chơi tới 10 giờ, rồi xin từ giả mà về cả xóm nhỏ ở nhà trong. Vợ chồng Hương Sư cho lên xe hơi đưa thím giáo về, còn bác của Hảo với hai đứa nhỏ ở lại. Hồi chiều, vợ Ba Lân đi bói về, thì vợ đã thuật cho chàng nghe sự vợ chồng Hương Sư Thiện đến thăm thím giáo và rước mấy mẹ con thím đi chơi. Hai vợ chồng mừng rỡ, nên thức mà chờ mẹ con thím giáo. Chừng thấy thím giáo về có một mình, thì lấy làm lạ, nên hỏi thăm mẹ con của Hảo. Thím giáo bèn thuật lại, cho em hay sự Hương Sư Thiện đã xin nuôi mẹ con thím giáo, và tính giao cho thím quài phố. Vợ Ba Lân nghe rõ đầu đuôi rồi nói rằng, thím giáo cười mà đáp rằng, tôi không phải như người ta vậy đâu mà mơ phải dặn, tôi biết thương anh chị em lắm mà.
Quý vị vừa theo dõi
kỳ 10
truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.